Câu thứ ba bảo: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là nhập Phật môn. Phước thứ nhất là cơ sở nhập Phật môn. Vẫn chưa nhập Phật môn, đến phước thứ hai mới nhập môn. Làm đệ tử của Phật, học trò của Phật, chúng ta nghĩ xem, chúng ta có đủ tư cách làm học trò của Phật không? Học trò của Phật cần thiết tuân thủ quản thúc của tam quy. Chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác không thể đi ngược với lời dạy dỗ của Phật. Tam quy, thứ nhất là quy y Phật. Chúng tôi trong truyền thọ tam quy nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Quy y Phật là giác mà không mê. Chúng ta khởi tâm động niệm lời nói tạo tác có phải giác mà không mê? Giác là thị đạo, mê là phi đạo. Tư tưởng kiến giải của chúng ta có phải chính xác? Tư tưởng kiến giải thuần chánh tương ưng với Phật là thị đạo. Tư tưởng kiến giải không chánh, tà tri tà kiến là phi đạo. Đây là ý nghĩa quy y Pháp. Thứ ba là quy y Tăng. Tăng là lục căn thanh tịnh, nhất trần bất nhiễm. Chúng ta nghĩ xem, lòng chúng ta thanh tịnh hay không? Ý niệm chúng ta thanh tịnh hay không? Thân chúng ta thanh tịnh hay không? Hoàn cảnh cư trú của chúng ta thanh hay không thanh tịnh? Thanh tịnh là thị đạo, không thanh tịnh là phi đạo. Cho nên đệ tử Tam Bảo, niệm niệm phải tương ưng với giác chánh tịnh. Đây là thị đạo. Nếu như niệm niệm là mê tà nhiễm, đây là phi đạo. Tư tưởng ngôn hạnh phải làm theo giới luật, đặc biệt đối với người sơ phát tâm. Thực tại mà nói, từ sơ phát tâm đến Như Lai quả địa, đẳng giác Bồ Tát đều nghiêm trì giới luật. Các bạn có khi nào thấy qua Phật Bồ Tát phá giới phạm giới? Không có. Hình tướng của Phật Bồ Tát đều lợi ích chúng sanh. Đệ tử Phật phải lấy Phật Bồ Tát làm gương. Học Phật phải học cho giống hình tượng này, cho xã hội, cho tất cả chúng sanh làm khuôn mẫu, làm gương tốt. Chúng ta phải biết đạo lý này. Bất phạm oai nghi. Oai nghi tức là làm gương mẫu tốt. Phước thứ ba là cơ sở của Bồ Tát Đại Thừa. Phát Bồ Đề Tâm tức là tứ hoằng thệ nguyện. Phát nguyện rồi thì phải thực hiện, phải làm cho được. Nguyện đó không phải là nguyện suông. Cho nên Bồ Tát có lòng hổ thẹn khuyến khích, làm cho các ngài phấn chấn đi lên, dũng mãnh tinh tấn. Hổ thẹn là thị đạo, không hổ thẹn, không biết sỉ nhục, đó là phi đạo. Thâm tính nhân quả. Câu này tôi nói rất nhiều. Nhân quả này không phải nhân quả thông thường. Nhân quả thông thường làm sao có đạo lý Bồ Tát không biết? Nhân quả này là niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Thật sự người biết đạo lý này không nhiều. Đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Đọc tụng Đại Thừa tức là thân cận chư Phật Như Lai, một ngày cũng không luống qua, mỗi ngày đều thân cận chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai ở đâu? Chư Đại Thừa Kinh tức là chư Phật Như Lai. Mỗi ngày phải đọc tụng. Phương pháp đọc tụng trước tiên phải thân cận một vị thiện tri thức, tức là thời xưa gọi là sư thừa. Đây là bí quyết cầu học cầu đạo của thế xuất thế gian. Nhất định phải thành tựu nơi thiện tri thức nào đó, sau đó mới có thể tham biến vô lượng thiện tri thức. Dưới sự dẫn dắt của thiện hữu thành tựu bản lãnh tham học, mới có năng lực đi tham học. Bản lãnh này là bản lãnh gì? Căn bản trí. Nói trong kinh Bát Nhã, tham biến tất cả thiện tri thức tức là hậu đắc trí. Đó là trí huệ mới có thể viên mãn. Phần sau cùng là kinh Hoa Nghiêm đưa ra một mẫu gương. Thiện tài đồng tử thân cận vị thiện tri thức, Ngài Văn Thù Bồ Tát, đó là sư thừa. Dưới sự dẫn dắt của Ngài Văn Thù đắc được căn bản trí, sau đó ra ngoài tham học, trong 53 tham thành tựu hậu đắc trí. Lúc này viên mãn trí huệ. Không có căn bản trí thì bạn không có khả năng tham học. Căn bản trí là thật trí, trí tuệ chân thật. Họ có khả năng phân biệt giả thiệt, có khả năng phân biệt tà chánh thị phi thiện ác lợi hại. Khi tiếp xúc họ hiểu ngay. Cho nên ra ngoài tham học, bất cứ gặp ai, bất cứ xảy ra việc gì, đối với họ đều là khai trí tuệ, không bị chướng ngại. Nếu như bạn không có bản lĩnh này, bạn ra ngoài tham học, một vị thiện tri thức chỉ một con đường, hai vị thiện tri thức chỉ hai con đường, ba vị thiện tri thức tức là nơi ngã ba đường, bốn vị thiện tri thức là góc hình chữ thập. Bạn chạy đi đâu? Không đường cho bạn đi. Bạn có bản lãnh, bạn có khả năng phân biệt, hiểu biết sâu xa, như thế thì không sợ. Thân cận thiện tri thức nhiều cỡ nào, phương hướng của bạn, mục tiêu của bạn nhất định không bị ảnh hưởng. Chúng ta thấy thiện tài đồng tử thị hiện cho chúng ta xem. Thiện tài đồng tử thân cận Ngài Văn Thù Bồ Tát. Ngài Văn Thù Bồ Tát dạy thiện tài những gì? Dạy pháp môn niệm Phật. Trong kinh văn không có, chữ viết không có, nhưng ý nghĩa đầy đủ. Ý nghĩa đó ở đâu? Văn Thù Bồ Tát cầu sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương. Đây là môn sanh đắc ý nhất của Ngài. Nếu như không thừa kế y bát của Ngài, làm sao có thể cho là đệ tử truyền pháp? Bạn phải hiểu rõ ý nghĩa này. Đức Thế Tôn dạy chúng ta tứ y pháp, trong đó có y nghĩa bất y ngữ. Bạn phải hiểu thấu ý nghĩa này. Lại xem hình tượng của thiện tài đồng tử tham học. Thiện tri thức thứ nhất là kiến tường vân tỳ khưu. Ngài dạy thiện tài những gì? Ban chu tam muội, niệm Phật tam muội. Ban chu tam muội là chuyên niệm Phật A Di Đà, cũng gọi Phật lập tam muội. Vị thiện tri thức sau cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, thập đại nguyện vương, đạo quy Cực Lạc, tuyệt thỉ tuyệt chung, tức là một pháp môn niệm Phật. Thiện tài làm gương cho chúng ta xem, đó là thị đạo, muốn tiến dũng mãnh tinh tiến, phi đạo thì vội lui bước. Hai câu này là nói chung, không những chính chúng ta hiểu rõ, còn phải luôn luôn khuyên cáo người khác. Đây là câu cuối cùng trong tam phước, khuyến tấn hành giả. Nói tóm tắt, trong 11 câu, 10 câu trước là lợi mình, câu cuối là lợi tha. Lợi mình sau đó mới có thể lợi tha. Chính mình không thành tựu, muốn lợi lạc người khác. Trong kinh Phật thường nói vô hữu thị xứ, không có việc như vậy. Cho nên 8 chữ này trong 2 câu ý nghĩa bên trong rất sâu rất rộng. Đây là tổng cương lĩnh của thiện phước. Phần sau mới dạy chúng ta tu thiện tu phước bằng cách nào trong cuộc sống hàng ngày, xây công lập đức. Tốt, thì giờ hôm nay đã tới, chúng ta xin nói tới đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức nào có được, xin hồi hướng đến khắp tất cả muôn loài chúng sanh ở khắp 10 phương pháp giới, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí, trang nghiêm Phật tịnh độ.